không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu, xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Ta không đến thế gian để kiếm những người công chính, mà đến để đưa về người tội lỗi đã hầm mê. Dù lỗi con nặng nề, Ngài vô về ủi an, và lại còn tặng ban con một làm hy lễ, để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu, xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài. Khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạy lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ người nói với môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt là ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, cái số 9 thì là hên hay xui?
Hên,
nhất là những người đánh bài. 9 nút, 9 nút thì hên lắm, cho nên là cũng mong là số 9. Mà hai số 9 còn hên không? Hai số 9 hên không? Bà này bảo thư cha 4 số 9 mới hên, vì nó vàng 4 số 9. Chúng ta thấy là luôn luôn có những cái số 9 mà chúng ta điểm lại trong lịch sử giáo hội xuất hiện các thánh. Trong đó có những vị thánh mừng kính ngày này, ngày này, ngày này. Có một vị thánh mừng vào hai cái số 9 là ngày mùng mấy? Ngày mùng 9 tháng 9. Và vị thánh đó mang tên là thánh Phêrô Clave. Phêrô Clave mùng 9 tháng 9, kinh thánh Phêrô Clave. Chắc hiếm có anh chị em nào hay là thường ít có người nhận thánh Phêrô Clave làm bổn mạng. Nhưng mà không nhận làm bổn mạng có là thánh không? Có chứ, đâu phải cứ phải nhận là thánh bổn mạng thì ông mới được làm thánh. Đâu phải là kiểu thế gian như thế, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta một tràng hoa tay thật lớn để chúc mừng những người nhận thánh Phêrô Clave làm bổn mạng, mừng kính vào ngày mùng 9 tháng 9. Thánh Phêrô Clave sinh năm 1580 tại Verdú, nước Tây Ban Nha, trong một gia đình nghèo. Nhờ một ân nhân mà ngài mới được đi học. Đây là người mà đỡ đầu giúp đỡ. Ta thấy các thánh thường xuất thân từ giàu hay nghèo? Có khi thì giàu, có khi thì nghèo. Mà Chúa thì chọn chẳng có cái tiêu chuẩn là giàu hay nghèo. Chúa chọn ai thì là do lòng thương xót của Chúa, chẳng có một cái tiêu chuẩn gì của con người xen vào trong đó, không có. Còn mình thì hay chọn giàu và nghèo thì phải chọn giàu, xấu và đẹp thì phải chọn đẹp, giỏi và dốt, giỏi. Còn đôi khi Chúa chọn dốt, chọn ngay cái ông John VNA cũng làm thánh vậy. Và Chúa cũng chọn người đẹp. Người đẹp nào? Nhìn coi bà thánh Faustina đẹp không?
Đẹp
quá đi, quá đẹp. Rồi Teresa đẹp không? Đẹp. Đức mẹ. Rồi còn nói gì nữa? Thế thì mình thấy rằng là và Chúa cũng chọn người mà đen thủi đen thui, mất tín. À, chứ đâu có phải ông đại gia này trắng ngồi bụng to này đâu, chưa chắc làm thánh. Nhưng mà khi Chúa chọn thì sao? Mình đâu biết được. Cho nên việc Chúa chọn ai làm gì đó là quyền của Chúa, đó là lòng thương xót của Chúa. Còn tất cả mỗi người chúng ta chỉ có một cái mẫu chung, đó là chúng ta đều là những tội nhân. Đức Giáo Hoàng nói rất rõ, chúng ta đều là những tội nhân và ai cũng có thể mắc sai lầm. Ai cũng có thể mắc sai lầm, ai cũng có thể có lỗi lầm. Chứ không có phải là thánh mà không có sai, thánh mà không lầm, có không? Có chứ, có chứ. Vì vậy mà có những vị thánh nghèo, không có tiền ăn học, nhờ một ân nhân giúp đỡ, đỡ đầu, cho nên mới có thể mà đi học được. Vì vậy mà chương trình tài trợ cho những giúp đỡ, đỡ đầu cho những em học sinh nghèo mà hiếu học của cộng đoàn lòng thương xót, của nhóm thiện nguyện Tín Thác ấy, mà chúng ta đã đi đến địa phận Long Xuyên cho 240 học bổng, rồi chúng ta đi đến địa phận Vĩnh Long cho 365 học bổng, thì chúng ta lựa chọn là những người, là những gia đình nghèo, và trong đó có những người con là học sinh nghèo mà hiếu học, chứ không phải học sinh nghèo mà học giỏi. Khác, hiếu học đã giỏi chưa?
Chưa.
Nó ham học lắm, nhưng mà đầu óc của nó, trí khôn của nó, Chúa cho chỉ có vậy thôi. Mà đâu phải như vậy thì mình không cho nó đi học, đúng không? Bề giữa đứa giỏi và đứa mà không giỏi, mình phải chọn đứa nào đi học?
Đứa không giỏi.
Nếu mà cuối cùng phải lựa chọn thành thằng giỏi thì là đương nhiên nó học giỏi rồi. Nó chưa cần học, không cần học nó cũng có thể giỏi. Thí dụ vậy. Dĩ nhiên là nếu mà nó có điều kiện học thì càng tốt quá.
còn gì bằng nữa, đúng không? Giống như là hạt giống tốt mà lại rơi vào đất tốt thì còn gì bằng. Vậy thì nếu mà những cái đứa mà nó không được học giỏi mà nó muốn học, mình đâu có lý do gì mà không cho nó, tội nghiệp nó. Ít nhất nó phải học để mà biết đọc, biết viết, biết chữ viết người ta. Còn có thể khả năng nó là chỉ có thể đến cấp 2 hoặc cấp 3 là cùng thì cũng tốt lắm rồi. Hoặc là ít nhất là cũng hết cấp 1. Chứ đâu có lý do gì mà mình bảo là thôi mình rốt cho mình rốt luôn, đúng không ạ? Vì thế mà lòng thương xót của Chúa, tôi gọi là học bổng lòng thương xót là vậy, là dành cho những người nghèo, kém, dốt, chỉ cần có tấm lòng, lòng khao khát học hỏi, lòng muốn học, dù rằng học không giỏi. Đó mới gọi là học bổng lòng thương xót. Và khi mình trao những học bổng lòng thương xót đó, mình không phải là trao toàn phần. Mấy anh chị biết trao toàn phần thì chỉ được 2 hoặc 3 em là hết. Vì toàn phần nó tới mấy chục triệu một em. Mà sao khả năng mình có khả năng mình trao, nhưng mà như vậy thì chỉ được có 3 em. Thế không ạ? Hoặc 4, 5 em hết cỡ. Và cái đó thì còn bao nhiêu em khác thì sao? Nó không được hưởng nhờ lòng thương xót của Chúa à? Vì thế mà chúng ta mới mở rộng mà dàn trải ra, để cho nhiều người được đón nhận cái ơn phúc từ lòng thương xót Chúa. Và mục đích của mình khi mình làm công tác bác ái, mục đích của mình khi mình trao tặng học bổng là để mình loan truyền lòng thương xót Chúa, chứ không phải chỉ dừng lại ở đồng tiền, ở thùng mì, ở ký gạo hay là mớ nhu yếu phẩm. Còn nếu mà không như vậy thì chúng ta sẽ trở thành một nhóm công tác xã hội thôi, đúng không ạ? Và như vậy thì làm sao mà đáp lại lời mời gọi của Chúa, đó là gì? Là lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Làm sao mà đáp lại lời của Chúa mời gọi trong Tin Mừng Matthew ngày hôm nay, lễ thánh Phêrô Clave? Đức Giêsu thấy đám đông thì chạy lòng thương vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bây giờ người mới nói với các môn đệ rằng lúa chín đầy đồng mà thợ gặt là ít, vậy anh em hãy xin chủ mồ gặt sai thợ ra gặt lúa vậy. Thì khi mình làm công việc đó, tức là mình đang gieo tin mừng lòng thương xót của Chúa đến cho họ. Vì thế mà đi kèm với phần học bổng, chúng ta có những cuốn tập, và bên cạnh đó là một cái CD bài giảng lòng thương xót Chúa và một cuốn sách nhỏ để biết cách lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Anh chị em thấy rõ ràng mình làm cái gì phải có mục đích và thực hiện đúng cái mục đích đó. Có khi người ta nêu lên mục đích nhưng mà khi thực hiện thì lại không đi vào cái điểm đó, không vào tâm điểm đó, mà có khi đi vòng vòng. Có những nơi mà đi giáo xứ, đi làm công tác bác ái mà không dám nói về Chúa cho họ, không dám cho biết là đây là món quà của lòng thương xót Chúa hay là món quà của Thiên Chúa trao tặng, mà chỉ bảo là của ân nhân. Hả? Đây của những mạnh thường quân đi. Tôi nói chẳng có ân nhân, chẳng có mạnh thường quân nào cả. Quà của Chúa, Chúa trao. Và những người đó chỉ là cái bàn tay của Chúa để mà trao. Không trao là chết, chứ đừng có nói mà chuyện mà ân với huệ, ân với phúc. Đúng không ạ? Này, cầm cái hộp quà này xuống tặng chị Y Nhân ngày bổn mạng, đúng không? Người thánh nghe Phêrô Clave cầm quà xuống đưa giùm tôi. À, lúc nãy ngày bổn mạng con nhá, chúc mừng bổn mạng con nhá, Phêrô Clave. Nãy cha có nhờ người thay mặt cộng đoàn gửi tặng món quà, con nhận được chưa? Cây dây nãy tôi đưa, sao chị không đưa nó? Có chết không? À, chứ ở đó mà hãnh diện, ở đó mà vinh váo, ở đó mà vinh vang à. Thấy không á? Mình chỉ là người đưa thôi mà, đưa tận tay à nha. Không có bớt xén gì à nha. Hồi xưa cha sợ tôi, cha giả, tôi giúp lễ. Cha kể tôi câu chuyện, bảo xưa là tớ như vậy. Bảo sao? Là có cái đậu phộng, đậu phộng rang, cứ đựng ở trong cái chai. Biết không? Thay vì đựng ở trong cái lọ nó to bốc thì nó mau hết, thì cái đựng ở trong cái chai như là chai nước á, rồi bỏ đó thì mình lấy ra thì nó ra ít thôi, nhưng nó đỡ hao. Thì cứ mỗi lần mà ây
vô lấy chai đậu phộng hay là lấy ra mà đi từ từ dốc ngược cái chai vào trong túi. Nó cứ vậy nó chảy vào túi, bốc thì thấy, còn đúng rồi, tay vào trong túi cứ vậy đi, nó lắc nó rớt ra đến nơi. Dạ thưa cha, đây nắp đậy vô đi, thưa cha đây, nó cứ rớt dần. Thì nếu mà đem ơn phúc của Chúa mà lại dốc ngược vào túi là chết chứ đừng có đóng hãnh diện. Ở đó mà mạnh thường quân mới rồi chẳng mạnh thường quân ân nhân, đừng có hãnh diện gì trong cái đó hết. Coi cái liệu cái đậu phộng còn nguyên hay là dốc vào túi rồi. Thấy chưa? Khi mình thấy rằng là những vị thánh Chúa cũng trao cho có những người phải có nhiệm vụ phải giúp đỡ chứ. Thì ngày hôm nay cũng vậy, có những em học sinh nghèo, nó không có điều kiện đến trường, mình giúp nó cuốn tập, giúp nó cái cặp, giúp nó cuốn sách. Hồi chiều có một cha ở mãi Bãi Vàng, tội nghiệp mãi vùng xa mấy trăm cây số đi lên xách ba cái giỏ. Đó, có thấy không? Ba cái giỏ và tặng cho các anh chị em thiền nguyện mỗi người một đòn bánh tét. Vì cái quần ống thấp, ống cao đi từ dưới quê lên đây. Rồi thì để cảm ơn cộng đoàn đồng tín thác đã tặng cho được 1,000 cuốn tập cho các em. Sướng lắm, các em được cuốn tập sướng. Mà một cái điều đó là gì? Là khi mà cái danh sách học bổng vút rồi ấy, thì ngài bảo con biết trễ quá, bảo thì cha cứ gửi danh sách lên đi. Một lúc sau ngài nhắn, thôi con xin nhường lại cho cái giáo xứ nghèo hơn. Ông đã nghèo rồi còn kiếm cái thằng nghèo hơn ông nhường nữa chứ. Thì dễ thương, người vết xíu cười cười vậy thôi. Đó, thấy tội, dễ thương vô cùng. Thì đó, Chúa cần những người thợ gặt như vậy, biết chăm lo cho đần chiên của mình. Nó nghèo khổ lặn lội từ xa đi, biếu anh em mỗi người đòn bánh tét. Nhớ lễ xong chị em mình nhớ cầm về và cảm ơn ngài nhé. Thế thì mình thấy rằng là lời của Chúa nói là chúng ta hãy cầu xin Chúa Cha trên trời sai nhiều thợ gặt xuống, vì lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vì khi ấy Đức Giêsu đi khắp nơi rao giảng và thấy đám đông thì ngài chạy lòng thương vì họ, lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăm sóc. Lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăm sóc. Anh chị em thấy là nếu mà không có người chăm sóc thì liệu Phêrô Clave có được nữa hay có được hay không? Anh chị em ơi, có được một linh mục hay không? Và có được một vị thánh hay không? Thì cái người mà âm thầm giúp đỡ Phêrô Clave này, bây giờ có ai cần nhắc tên đến người đó không? Không. Chỉ cần là có một người tài trợ giúp đỡ để đọc là được rồi. Và bây giờ trên thiên đàng thì Phêrô Clave có quên người đó không? Không. Và bây giờ có khi ông hai người đang ngồi nói chuyện với nhau. Năm 16 tuổi ngài học văn chương và triết lý tại Barcelona. Đến năm 22 tuổi ngài gia nhập dòng tên. Năm 24 tuổi được gửi đến học viện Montesion của dòng tại thành phố Palma trên đảo Mallorca ở Địa Trung Hải. Ở đây, tại chính học viện này thì Phêrô Clave đang là một sinh viên ở học viện, kết thân với một tu huynh gác cổng. Người, tại vì những tu huynh mà những tu sĩ mà đi tu gọi là mà không làm linh mục là tu huynh ấy, thì thường là những người phải làm việc tay chân chứ không được đi học hành nhiều. Mà đây là làm gác cổng. Nhưng mà người tu huynh gác cổng này tên là Alphonse Rodriguez lại chính là một vị thánh. Thánh gác cổng là thánh Alfonso Rodriguez. Cho nên Chúa làm mình đâu biết được. Cái ông gác cổng ấy là thánh. Và nhờ ông thánh đấy mà lại kéo thêm một ông thánh. Nếu mà Phêrô Clave mà gặp ông gác cổng tối ngày say xỉn thì tiêu rồi. Thấy không? Nếu mà Phêrô Clave mà gặp một tu huynh mà suốt ngày chỉ lo kiếm tiền cũng tiêu rồi. Nhưng mà vị tu huynh thánh thiện này thấy được cái sự khao khát cháy bỏng muốn phục vụ Chúa Kitô và những người nghèo khổ nơi Phêrô Clave, cho nên đã khuyến khích anh đi truyền giáo ở Nam Mỹ. Cho cuộc sống chúng ta cần những người mà
gọi là tư vấn, những người khuyên ta đúng lúc, đúng việc, đúng người. Chứ còn nếu thôi, ông mà đi xe đó ông chết đó, lo mà chạy kiếm cái chỗ, cái xứ nào nó ngon ngon nữa mà giúp. Bước sang cái năm đó toàn những người nô lệ da đen, không sao nó sợ lắm mọi người. Thôi tôi thấy ông đi tù tù chứ ông kiếm chỗ nào nó đỡ đỡ. Có người khuyên đứa trai, cha ở Sài Gòn chứ cha về miền quê nó khổ lắm. Trời ơi, khuyên vậy chết rồi. Sao mình còn sụt sùi mấy giọt nước mắt cá sấu nữa chứ, trời ơi. Tại sao mình suy nghĩ kỳ vậy? Tại sao suy nghĩ kỳ vậy thưa anh chị em? Rồi có một số giáo dân cũng vậy, khi mà thấy cha xứ mình chuyển đi, khóc. Giêsu trời đang ở xứ con phồn thịnh như vậy, xứ lớn như vậy mà sao lại cha lại đi xuống xứ vùng sâu vùng xa, lại Chúa tôi, Giêsu. Trời ơi, là ông cha hôm nay nhụt chí anh hùng. Thế không? Nó có được. Anh chị em đừng bao giờ mà có cái tư tưởng đó ở trong đầu của mình. Này, bảo rằng phải chọn cái thành phố sao chạy về cái miền quê xa thăm thẳm rồi thì không có phương tiện, này không có điều kiện, không có gì cả. Nếu vậy thì những cái miền quê đó để cho ai? Bơ vơ tất tưởi không người chăm sóc để cho ai? Còn trên thành phố rồi ở đây mà giành nhau à? Rồi mà dẫm chân lên nhau à? Rồi mà lườm nguyết nhau à? Rồi mà ganh tranh hơn tranh thua với nhau à? Rõ chưa ông? Ông ngồi đó mà ông khóc. Vớ vẩn. Mình phải có cái tinh thần tông đồ ấy chứ. Đó như phải khuyến khích, đúng không? Chả nên đi chỗ đó. Sợ nên đi chỗ đó. Thầy đi đó là đúng rồi. Chuyện ông tu hình các cổng này, ông mới nói với Phêrô Clave là nên đi truyền giáo vùng Nam Mỹ, nơi đó những người da đen, những người nô lệ tội lắm thầy ơi, thầy đi chỗ đó đi. Chứ còn ở đây nó sướng, họ đây có đầy đủ rồi thầy. Thầy đi đi, chúng con không đi được theo thầy thì chúng con cầu nguyện, vĩnh hy sinh cầu nguyện, đó là liên kết. Chứ đâu phải cứ ngồi bắt tay, ngồi mà cứ phải bên cạnh nhau mới là liên kết. Có khi ngồi bên cạnh nhau chỉ tổ cãi nhau với làm gì, liên kết gì, đúng không? Rồi gần sinh tội rồi sinh tật ra đủ thứ chuyện khác. Mà mình ta thấy giống như là ông Môi-se, ông ấy giang tay ông cầu nguyện trên núi để cho Giô-suê dưới chiến đấu. Phải có người xông pha phía dưới, mà xông pha phía dưới thì có hậu phương yểm trợ tiền tuyến chứ. Phải có anh hậu phương. Vậy mà cũng hát. Vậy mà cũng hát nữa. Phải tỉnh táo chứ. Thế sao mà cứ hát lên mà chẳng suy nghĩ? Vậy cũng hát anh hậu phương con em nơi tuyển tuyến. Vui vẻ. Rồi cha hậu phương còn con nơi tuyển tuyến à? Anh em thấy không ạ? Đó, cho nên nhiều khi mình thành thói quen nhiều. Thế nó thành cái tập quán mà không có ý thức. Vậy thấy cha đi là khóc thôi, thấy thầy đi là khóc thôi, thấy sơ đi là khóc thôi. Nó tập quán mà phải vượt qua cái cảm xúc đó, vượt qua cái cảm xúc đó để ý thức lại cái vai trò, cái trách nhiệm của những người tông đồ, tông đồ giáo dân, hoặc là những người linh mục tu sĩ đi làm việc tông đồ trong giáo hội phải như thế nào chứ. Nên phải là
con hậu phương, con cha nơi tiền tuyến.
À, phải như vậy chứ. Anh em hậu phương, con anh nơi tiền tuyến. Chúng ta cách xa rồi, nhưng tình mình đâu cách xa. Mình gọi tên nhau, nhớ nhau trong mộng ước. Em mãi thương anh mà thôi. Hay không? Hay thì cho rằng có tay. Thì mình thấy rõ ràng cái hình ảnh của một người em hậu phương, còn anh nơi tiền tuyến. Chúng ta cách xa nhau rồi, nhưng tình mình đâu cách xa. Đâu có chia phôi. Xa mặt mà không cách lòng. Có chừng gần mặt mà chỉ cấu xé nhau thôi, gườm gừ nhau thôi, đâu có ai gì. Vì thế mà
chúng ta cái gì như là có thể, mình gọi tên nhau nhớ nhau trong mộng thôi anh mãi, hai đứa yêu nhau hay là anh mãi quên nhau mình ơi chẳng hạn, thì nhớ nhau ở trong cái lời cầu nguyện hiệp thông, ở trong cái sự cảm thông đó phải nâng lên, nâng những cái tình bạn đó lên, nâng những cái tình yêu đó lên, nâng những cái cảm xúc đó lên, nó không có dừng lại ở cái đó được. Vì vậy mà sau này mình mới thấy rằng là Phêrô Clave đã tuyên khấn và một cái lời khấn, rồi sau khi khấn rồi linh mục rồi thì ông ấy đi sang đó và không một lần quay trở về với gia đình của mình, về quê hương của mình, và làm việc ở đó suốt 40 năm trời và chết ở đó. Suốt 40 năm không quay về quê hương, không về với gia đình và chết một cách âm thầm lặng lẽ sau 4 năm bệnh tật, người ta quên lãng luôn mình. Thấy không ạ? Đó phải có một cái cuộc sống mà nó vượt qua những cảm xúc. Đừng để những cái cảm xúc, đừng để những cái tình cảm vụn vặt nó làm cho mình bị trì trệ lại, khóc lóc sụt sùi. Ôi giời, có sang bên đi ông ơi. Nhớ không? Chứ không có chuyện mà sụt sùi khóc lóc nghĩa là gì hết. Nó có đem mình lên cao được. Nó cứ rùi hai bên, cái anh hậu phương với em tiền tuyến thì là tiêu rồi. Đúng không? Anh cứ ở hậu phương vui vẻ, đẩy em ra ngoài tiền tuyến thì chết rồi. Cha hậu phương còn con nơi tiền tuyến thì là tiêu rồi. Con thì xông pha lao động rồi vất vả rồi đi loan truyền rồi, rồi còn cha cứ hậu phương thì tiêu rồi. Phải để cho cha ra ngoài tiền tuyến chứ. Sao mà khóc lóc thôi, cha cứ ở đây với chúng con đi ạ. Cái xù đây nó đầy đủ lắm, đây có nhà thờ nhà thánh rồi, đây có mọi cái nó ổn định hết rồi. Xù ơi, chỗ kia thì nó cỏ ho gì, khỉ ho cỏ gáy rồi thì chó ăn gì, chó ăn đá, ăn sỏi gì, còn muối đó còn đỡ, còn muối mà ăn sỏi ấy, thấy không? Đó là còn ghê gớm hơn. Nhưng mà đó là cuộc đời của những người đi theo Chúa Giêsu. Con chim có tổ, con cáo có hang, mà con người không có chỗ tựa đâu. Sao mình lại tìm chỗ yên ổn sao được? Bìa cứ thử hỏi, giống như cái bài hát gì đó, ai cũng chọn phần nhẹ nhàng, gian khổ biết chừa cho ai. Hát sao nhỉ? Hát sao? Thôi được rồi. Đó phải hát đời hay phải hát đạo?
Đời.
Đời mà người ta còn nói được như vậy, ai cũng chọn phần nhẹ nhàng, gian khổ chừa phần ai. Ngoài đời mà còn người ta còn nói được như vậy, huống chi là trong đạo, huống chi là tu sĩ, huống chi là linh mục, huống chi là những người dâng hiến đời mình cho Chúa để phục vụ anh chị em mình. Nhất là những người tông đồ loan báo lòng thương xót của Chúa. Làm sao mà mình không xót thương, không chạy lòng thương như Đức Giêsu? Thấy đám đông bơ vơ tất tưởi thì Ngài chạy lòng thương. Mình không chạy lòng thương, không có lòng xót thương thì làm sao mà biết xót thương người khác, mà biết chọn lấy cái phần gian khổ cho mình mà nhường cái nhẹ nhàng cho người khác. Cuối cùng thì ai cũng chọn phần nhẹ nhàng, gian khó chừa cho ai. Ngoài đời người ta còn nói được như vậy, mà huống chi trong đạo, huống chi là những người dâng mình cho Chúa, mà cứ chọn phần nhẹ nhàng à, cứ chọn phần ngon lành à, rồi cái phần gian khổ đó để cho ai? Rồi những vùng sâu vùng xa thì ai? Rồi những người, những con chim mà bơ vơ tất tưởi như vậy thì ai chăm? Hả? Ai rao giảng tin mừng cho họ? Làm sao họ biết được lời Chúa, biết được tin mừng của Chúa, biết được lòng thương xót của Chúa? Cho nên sau khi hoàn tất chương trình thần học tại Barcelona, Phêrô Clave được bề trên cho phép đi Nam Mỹ. Năm 1610, Ngài đến Cartagena, thường được gọi là chợ nô lệ. Đó là cái chợ để buôn bán những người nô lệ ở miền Bắc Colombia, để sống và chết với những người da đen bị bán làm nô lệ. Sau khi thụ phong linh mục vào năm 1615, lúc đó là Phêrô Clave được 35 tuổi. Ngài là năm tập 3, rồi khấn lần cuối với lời khấn phụ. Tức là có ba lời khấn bình thường của tu sĩ, khó nghèo, vâng lời khiết tịnh. Bị ông khấn thêm lời khấn phụ là suốt đời làm nô lệ cho người da đen. Ông tuyên khấn, tôi, Phêrô Clave, mãi mãi là nô lệ của những người da đen Ethiopia. Ai khấn gì giơ tay? Ai có lời khấn nào muốn giơ tay? Tôi suốt đời làm người đi loan báo lòng thương xót Chúa cho những người nghèo. Chứ còn nói loan báo lòng xót Chúa ở thành thị cho những người giàu, cho những chỗ ngon, coi chừng. Dám một lời khấn, tôi nguyện suốt đời loan báo lòng thương xót của Chúa cho những người nghèo, nhất là vùng sâu vùng xa. Dĩ nhiên ở thành phố họ cũng cần phải được loan báo chứ. Họ đang sống phủ phê, họ đang sống dửng dưng, họ đang sống chẳng biết xót thương ai. Họ cũng phải được loan báo vì họ cũng là người nghèo, nghèo về tinh thần. Nhớ dùng cái. Họ cũng đáng thương. Chứ mình không có loại trừ họ. Họ không phải là người đáng ghét. Thực sự họ là người đáng thương. Có khi không ai nói cho họ để họ có thể chặn lòng thương được. Không ai nói cho họ thấy rằng cái việc làm của họ là không đúng vì họ tiêu xài tiền của phung phí quá. Có những người bảo, thưa cha, thực sự con chẳng biết. Bây giờ con mới biết đến lòng thương xót Chúa, chứ xưa giờ con cứ có tiền là đi ăn chơi thôi. Mà con thấy là con ăn chơi bằng tiền mồ hôi nước mắt của con, chứ con đâu có ăn cướp của ai đâu. Mấy chị em thấy, mãi khi mà con nghe về lòng thương xót của Chúa, rồi con thấy những video, những hình ảnh các bạn thiện nguyện tín thác đi đến những vùng sâu vùng xa, con mới giật mình. Chết rồi, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót, những điều tốt, điều thiện đáng lẽ phải làm mà đã không làm, mà đã bỏ qua. Cho nên nhiều người tạ ơn Chúa, họ nghe được những lời chứng, họ coi được những video, họ thấy được những hình ảnh. Các bạn thì nguyện tín thác đi đến những vùng sâu vùng xa, làm những công việc bác ái, công việc loan báo lòng thương xót Chúa bằng hành động cụ thể, và họ đánh động lòng họ. Những người giàu, những người mà làm chủ tiệm nail ở bên Mỹ, những người làm chủ các nhà hàng ở bên Pháp, những người mà đang sống có mấy căn nhà cho thuê ở bên Úc, vì họ chợt tỉnh ngộ, họ chợt giật mình thấy rằng mình đã sống một cái dựng nhưng không có lòng thương xót, không biết chạy lòng thương vì còn biết bao nhiêu con chiên bơ vơ tất tưởi không người chăn. Và vì thế mà họ mới đem những cái CD, đem những bài giảng, đem những máy đến cho những người chưa biết đến lòng thương xót Chúa, mặc dù họ là những người giàu có, mặc dù họ là những người có chức có quyền, nhưng họ không biết đến lòng thương xót Chúa. Rồi cứ như thế vết dầu loang. Những con chiên đó cũng là những con chiên không có người chăn nha, thưa anh chị em. Khi mà nói đến con chiên bơ vơ tất tưởi, mình chỉ đừng có dừng lại ở những người nghèo. Vì Chúa nói là những người nghèo được nghe loan báo tin mừng. Chúa đến cho kẻ đói ăn, khát uống, rách rưới ăn mặc, người chết sống lại, và người nghèo được loan báo tin mừng, được nghe biết về tin mừng, được đón nhận lòng thương xót của Chúa. Có nhiều người thì người đói ăn, khát uống, ăn mặc, và người nghèo được trúng số. Cứ vậy là nói thuộc lòng. Thế thì mình thấy đó là người ta dễ bị dừng lại ở vật chất. Nghèo thì phải được tiền, nghèo thì phải được trúng số, để còn hơn cả trúng số. Đây là một tin mừng vĩ đại, là vì mình là người đối tượng ưu tiên của lòng thương xót Chúa, được Chúa xót thương. Đó không phải là tin mừng lớn hơn cả tin mừng trúng số hay sao? Tại vì thường trúng số đi kèm với tới số rất nhiều. Trúng số xong tới số luôn, vì con cháu nó vô rồi, nó giành giật rồi, nó chém giết rồi, thì nó làm đủ thứ, đủ tình đủ tội, cuối cùng bảo thà đừng trúng số, sống bình an hơn. Trúng số xong mất bình an liền, phải không?
đêm mọi bữa con đấu đóng cửa đâu ra, vừa trung số xong là đêm ngủ không được, không ngủ yên được, cửa đóng chặt lắm rồi mà cứ thấy con động cái, con chuột với con mèo nó chạy ngang qua là cũng hết hồn, hết hồn. Trước thì chả hồn với hết, thì bây giờ động tí hết hồn. Và lúc đó thưa anh chị em, việc buôn bán nô lệ đã được thịnh hành ở Mỹ Châu khoảng 100 năm rồi. Và Cartagena là cái trung tâm, không phải là trung tâm hội chợ triển lãm, nhưng mà là trung tâm buôn bán nô lệ. Hàng năm có đến 10.000 người nô lệ từ bên Tây Phi Châu đổ về hải cảng này. Sau khi họ đã phải vượt qua biển Atlantic, mà vượt qua biển Atlantic đó trong những điều kiện tệ hại và bất nhân, đến nỗi là 1/3 những người nô lệ ấy đã chết trong cuộc hành trình trên biển. Anh chị em coi lại những bộ phim, những người nô lệ bị bắt làm, những người da đen bị bắt làm nô lệ mà trên tàu á, họ làm gì biết không? Họ bị xích vào, xích chân vào, rồi cứ phải hai tay là trèo, rồi ở trên thì nó cầm roi nó đánh. Mình trần, có mặc trần nguyên một cái quần xà lỏng thôi, chân thì bị xích thì sợ trốn, thấy không ạ? Tay thì phải cầm cái chèo, mà cứ vậy mà chèo, chứ làm gì đó đã có thuyền, đã có ghe máy móc gì, cứ lấy tay mà chèo trống như vậy. Rồi cơm thì nó cho ăn tí cơm tí canh gì đó, đéo đói khổ. Rồi mà ngưng tay thì phải là nó đánh, ngưng tay nó đánh, mà đói quá mệt quá làm sao mà chèo nổi. Cho nên có người nó đánh vì chết. Rồi bệnh, nó có thuốc men gì đâu, quăng xuống, là bệnh là quăng xuống, bệnh quăng xuống. Cái số phận của những người gọi là nô lệ như là một con vật, như một con, xin lỗi, một con chó họ nuôi trong nhà. Có khi con chó họ còn cưng, thế không ạ? Còn nô lệ thì nó còn thua cả con vật trong nhà. Họ muốn cho sống thì sống, mà muốn cho chết thì chết. Thích thì họ để, không thích họ đem họ bán. Họ muốn cho ăn thì được ăn, mà muốn bắt phải nhịn thì cũng chẳng có gì để mà bắt làm cái gì thì phải làm cái đó. Họ muốn đánh là họ đánh, mà không được một tiếng nói. Còn con chó nó, mình đá nó còn làm gì? Nó còn sủa wow 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 wow. Còn đây nô lệ trong nhà đánh đập cũng phải kín răng nghiến lợi mà chịu, vì càng nói thì càng đón đánh, mà đánh chết cũng chẳng có ai cả, vì nó là như là một sở hữu của mình mà mình mua về mà. Giống như là con cá đó, mình thích thì cho nó xuống nước, mà không thích thì vớt nó lên rồi bờ nằm nó chết vậy thôi, chẳng kiện tụng được ai gì cả. Thế cái thân phận nô lệ nó kinh khủng. Bây giờ mình coi lại những bộ phim, chị em thấy không ạ? Rồi hay là đọc cái cuốn Trích Lời Của Chú Tom đó. Nói về chú Tom mà bị làm nô lệ da đen, mình thấy thê thảm lắm, kinh khủng lắm. Mà những người chủ nô lệ nó ác tàn nhẫn không thể nào tưởng tượng được, không có một chút chạy lòng thương nào cả, không có một chút xót thương nào cả. Mình nhìn, mình coi phim, mình nhìn là mình còn thấy chịu không nổi, bất nhẫn không chịu được. Mà tại sao con người lại có thể đối xử với con người một cách kinh khủng như vậy? Thưa, chỉ vì họ không có lòng xót thương, không có lòng thương xót thôi. Chính vì vậy mà Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ ba đã lên án cái việc này. Rồi sau này Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 đã gọi đó là hành động vô cùng ghê tởm. Ấy thế mà nó vẫn cứ phát đạt. Tại vì những người mà da trắng, những người làm có tiền, những người ông chủ, họ sướng quá, họ được lợi hết mọi thứ, làm sao mà họ bỏ cái chuyện đó được. Có khi họ lại là những người công giáo nữa không chừng, có khi họ là những ân nhân trong cái nhà thờ không chừng, họ có tiền. Nhưng mà đồng thời bên cạnh đó thì họ vẫn cứ đi buôn bán nô lệ, họ vẫn sử dụng nô lệ trong nhà họ, mà họ cảm thấy đó là như là chuyện bình thường, chuyện đương nhiên. Giống như chúng ta ngày hôm nay cũng vậy, mình là người công giáo mà mình không có lòng xót thương anh em mình cứ coi rằng đó là chuyện bình thường. Tôi lên rước mình Thánh Chúa vào, tôi rước Thánh Thể vào, tôi đi hô hào tuyên truyền và cổ võ lòng yêu mến Thánh Thể, mà tôi không nhận thấy Thánh Thể nơi chính những người anh em mà tôi đang xúc phạm, nơi chính những người anh em mà tôi đang loại trừ, mà tôi vẫn cứ nói về Thánh Thể, yêu mến Thánh Thể, mà không nhận ra là Thánh Thể là nơi người anh em mà tôi đang xỉ vả, đang loại trừ họ đây. Vậy thì Thánh Thể ở đâu? Thế không ạ? Mà ngày hôm nay mình vẫn nói về lòng thương xót chẳng hạn, mà mình không biết xót thương những người khác, mà phải bằng những hành động cụ thể. Chứ còn xót thương bằng môi bằng miệng thì gọi là yêu bằng đổ môi chót lưỡi mà. Thánh Gioan nói rằng anh em đừng yêu bằng đổ môi chót lưỡi, nhưng mà hãy yêu bằng hành động, bằng tấm lòng và hành động, những việc làm cụ thể. Thời ấy người châu Âu da trắng thường đến châu Phi, rồi họ dùng vũ lực bắt người da đen dồn xuống tàu, đem qua châu Mỹ bán cho các chủ đồn điền. Khi mà được tin một chiếc tàu nô lệ sắp đến, thì cha Ferro Clave, ngài chờ sẵn ở ngoài cảng đó. Tàu vừa cập bến thì ngài xuống giúp đỡ những người đau yếu, những người bệnh tật, những người thiếu ăn, thiếu mặc. Rồi ngài ở bên cạnh họ khi họ bị dồn vào trong những khu tập trung và bị đem ra bày bán như là những súc vật. Chị em thấy những bộ phim, những cái cô gái, những thanh niên, họ sẽ đến họ coi, coi ông chủ coi bắp thịt có tốt, có chắc không, có về để mà làm việc được không, coi những cô gái có xinh, có đẹp có không, có bị sẹo gì không, để về làm nô lệ tình dục cho họ ông chừng. Và ngài sẵn sàng bênh vực họ khi họ bị đối xử bất công, ngài sẵn sàng đến thăm viếng họ khi mà họ bị bán vào trong một cái nhà nào đó cho ông chủ hoặc bà chủ. Ngài không ngại. Thường những người mà làm công tác tông đồ, mình ngại đụng với những người giàu, những người có quyền, có thế. Ông chủ nô lệ đưa về là quyền của nó rồi, mà còn dám đến mà còn bênh vực cái gì mà bênh vực. Cha đi chỗ khác chơi, quyền của tôi. Thế không ạ? Khó lắm, khó lắm, mà mình cũng ngại. Thôi, ngu gì đụng với lửa, bỏng tay. Thế thì khi mình làm việc tông đồ, có khi mình phải chịu đựng những thách đố, phải đương đầu với những người có chức có quyền, để mà bênh vực cho những người cô thế cô thân, những người thấp cổ bé miệng. Nếu mà không thì ai bênh họ đây? Bơ vơ tất tưởi như đàn chiên không người chăn, ai chăn họ đi? Thì những người làm tông đồ, những người linh mục tu sĩ phải là những người dấn thân vào để mà thực hành lòng thương xót, bằng cách là bênh vực những người không được xót thương, và ít nhất là mình tìm lại công bằng cho họ. Hay là nếu không có khả năng gì thì ít nhất mình cũng tỏ cho họ biết rằng là dù sao đi nữa trong cuộc đời này vẫn còn có một người xót thương anh, quan tâm đến anh, để ý đến anh. Điều mà mẹ Teresa vẫn làm là đi tìm những người mà họ hấp hối sắp chết mà không ai chăm sóc, ở ngoài đầu đường xó chợ, đưa về. Biết là họ cũng chết thôi, nhưng mà đưa về để cho họ biết được rằng dù sao trước khi nhắm mắt lìa đời, họ cũng còn biết rằng trên cuộc đời này có một người thương yêu họ. Họ bị bơ vơ tất tưởi, không người chăm sóc suốt cả bao nhiêu năm trời, họ hận cuộc đời, hận con người. Bây giờ nhắm mắt lìa đời, bỗng có một bàn tay đưa ra ôm lấy họ, vuốt mắt cho họ, nói lời yêu thương với họ. Có nhiều người nước mắt đã chảy ra, có nhiều người giang hồ mà hận đời đã sám hối, đã quay trở về. Chính nhờ những hành động bác ái yêu thương đó, những hành động mà thực hành lòng thương xót như vậy, thưa anh chị em. Cho nên cha Ferro Clave sẵn sàng đi xuống những khoang thuyền hôi hám để giúp đỡ những người đau yếu và những hành khách khốn cùng. Chúng ta thấy là sau khi những người nô lệ mà bị lùa ra khỏi tàu thì họ bị xích vào với nhau như là đàn vật, thì sợ họ trốn, xích vào với nhau như đàn vật, rồi đưa vào trong một cái khu đất, rồi có một cái hàng rào, rồi người ta đi vào tha hồ mà lựa chọn. Này nhiều 10 đô, này khỏe hơn 20 đô, nhỏ này đẹp 35 đô. Cứ vậy, cứ vậy, lấy thích ai là trả tiền đưa về, là dắt đi như là một con vật. Cha Clave ở lại lẩn quẩn ở trong bọn họ để cung cấp thuốc men, thực phẩm và những nhu yếu phẩm cho họ. Với sự giúp đỡ của những thông dịch viên, vì ngài đâu biết tiếng của họ, thì ngài đã nói về giáo lý căn bản và đảm bảo các anh chị em của ngài về nhân phẩm và tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Bây giờ trong cái hoàn cảnh họ làm nô lệ rồi, không còn một chút bám víu nào trên cuộc đời này, để nói cho họ biết rằng là có một Thiên Chúa yêu thương họ, vẫn tôn trọng nhân phẩm của họ, vẫn xót thương họ và là đối tượng của lòng thương xót. Nói cho họ biết được cái điều đó để họ cảm thấy còn được cái niềm vui, còn lại cái niềm hy vọng, còn được cái chỗ mà cậy trông. Thưa anh chị em, trong cuộc sống của mình cũng vậy, chúng ta đi làm công việc tông đồ, đi loan truyền lòng thương xót Chúa, anh chị em làm sao cho những người mà họ đang bị đối xử bất công, những người mà họ đang đến tận cùng, họ biết được rằng là con một đấng vẫn xót thương họ, không bao giờ bỏ họ. Và khi họ nhắm mắt lìa đời thì chính đấng ấy sẽ rước họ đưa về hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót của Chúa. Vững tin. Chứ nếu mà không, người ta thất vọng chán nản lắm. Anh chị em nghĩ thử coi, thân phận nô lệ mà bây giờ không ai thương xót mình nữa, họ còn tin vào Chúa không? Và có ai nói cho họ về Chúa không? Không. Mà nói họ về Chúa khó lắm. Nếu mà Thánh Phêrô Clave không lăn xả vào ở giữa họ, không đồng lao cộng khổ với họ và không giúp đỡ họ những cái phương tiện tối thiểu như là thuốc men hay là thực phẩm vân vân. Đây, tôi xin chứng tỏ lòng thương xót của Chúa. Chúa sai tôi đến để chăm sóc bạn. Chúa sai tôi đến để an ủi bạn. Chúa sai tôi đến để nâng đỡ bạn. Chúa sai tôi đến để thăm viếng bạn đây này. Đây, đó, một Thiên Chúa đang hiện diện ở giữa bạn đây này. Để họ nhìn thấy mình là họ nhìn thấy hình ảnh của Thiên Chúa. Và quan trọng hơn cả là mình phải thấy chính họ là hình ảnh của Thiên Chúa mà mình cần phải chăm sóc, mà mình cần phải kêu mang. Vì một con người nô lệ da đen mà thương chị em, nó hôi hám, nó bẩn thỉu, nó có được ăn uống gì đâu, có khi nó gầy guộc, nhìn nó sợ lắm. Mà sao nhìn ra được hình ảnh của Thiên Chúa để mà chăm sóc cho họ, để mà giới thiệu cho họ về Thiên Chúa đang ở trong chính bản thân họ, và để cho họ thấy được hình ảnh của Thiên Chúa nơi chính bản thân mình, cho họ thấy được lòng thương xót của Chúa qua tấm lòng xót thương của mình dành cho họ, vì họ cũng rất được Chúa xót thương. Chim làm công việc đó, Thánh Phêrô Clave ngày xưa đã làm, và bây giờ những tông đồ của lòng thương xót Chúa, những người đi loan báo lòng thương xót Chúa phải làm như thế, không còn con đường nào khác đâu thưa anh chị em. Vì thế mà trong 40 năm phục vụ thì cha Clave đã giảng dạy và rửa tội cho khoảng 300.000 người nô lệ. Thế tôi dùng một con người không ra gì hết, người nghèo khổ từ bé vẫn sống nghèo, sống khổ như vậy, làm công việc, có ai vỗ tay không? Minh chị vừa vỗ tay chứ ngày xưa ngày làm có ai vỗ tay không? À, thấy không? Những người làm việc tông đồ cho Chúa không bao giờ được tung hô lúc họ sinh thời đâu. Qua rồi. Qua rồi. Ngài cứ âm thầm lặng lẽ như vậy, có ai tôn vinh không? Có ai biểu dương không? Có ai nhắc nhở không? Không. Không ai. Một mình cứ lặng lẽ lùi lũi, không phải là 4 tháng 4 năm nhưng mà là 40 năm. 40 năm lặng lẽ nơi này. Tưởng tượng coi, cứ suốt ngày, suốt tháng, suốt năm tiếp xúc với những người nô lệ, những người nghèo khổ, phải nghe những câu chuyện đời của họ, phải nhìn những hình hài của họ. Có nhiều khi chính mình cũng cảm thấy bị trầm cảm theo, bị trì trệ xuống theo. Mình làm tông đồ mình không có một, mình phải có một trái tim, một rung cảm, nhưng mà phải có một cái lý trí vững chắc và một niềm tin sắt đá. Chứ không thưa anh chị em, mình dễ bị xuôi theo họ, bị cuốn theo họ. Bạn hiểu không ạ? Tại vì khi bạn nhìn thấy họ như vậy rồi bạn xót xa quá, ngày nào bạn cũng nghe họ than thở, rồi cuối cùng bạn cũng thấy trời ơi sao cuộc đời buồn quá, trời ơi sao Chúa đâu mất rồi, trời ơi sao nhiều người khổ quá mà Chúa không cứu, trời ơi và trời ơi. Đấy, thấy không? Mình bị cuốn theo. Bạn hiểu không ạ? Khi bạn làm việc tông đồ, bạn không phải là một trái tim mục ngục tù hay là trái tim băng giá, không phải là trái tim mùa đông, mà trái tim biết thổn thức, biết rung động như là Chúa Giêsu. Thầy thổn thức, Chúa Giêsu thổn thức, Chúa Giêsu chạy lòng thương. Và khi Chúa Giêsu thổn thức, Chúa Giêsu chạy lòng thương thì Chúa thực là hành động, chứ không phải là đứng đó mà mũi lòng mà sụt sùi. Bạn nắm không? Khi bạn đi làm việc tông đồ, khi bạn đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, thì bạn phải có lòng xót thương, phải có trái tim thổn thức, trái tim rung động, trái tim mà vui với người vui, khóc với người khóc. Phải có trái tim đấy. Nhưng mà đồng thời không được dừng lại ở những cái cảm xúc, ở những cái rung động nhất thời. Vậy vì nếu bạn để cho những cái đó nó quấn hút bạn vào đó, thì bạn sẽ không còn làm được cái gì nữa. Suốt ngày ngồi đó mà thôi cha ơi, cha đừng đi, cha ơi. Sao được? Cũng giống như ta thấy rõ ràng những hình ảnh mà những người đô tụy, đến lúc mà họ đưa người thân của mình ra khỏi nhà là lúc mà xót xa lắm, đúng không? Là ai cũng muốn giữ lại người thân yêu. Rồi ơi, đường đi thì có, lối về thì không. Mình đã khóc như vậy, nhưng mà người ta phải gỡ tay mình ra, dứt khoát phải để cho quan tài đó rời khỏi căn nhà. Tại vì không thể giữ lại được. Giữ lại để làm gì? Làm mắm à? Thử hỏi coi, ở lại cái quan tài đó cứ ở với mình được 3 tháng 10 ngày chịu nổi không? Chết liền, phải không? Cho nên bắt buộc là phải dứt bỏ cái tình cảm đó đi. Dứt bỏ tình cảm, dù rất thương, rất xót, rất là quý, rất là muốn người thân mình ở lại, nhưng mà phải để cho người thân nó đi. Không thể nào giữ lại được. Giống như người mẹ, dù có thương đứa con mấy đi nữa, phải để cho nó đi lập gia đình chứ. Thôi con ơi, ở với mẹ đi, lập gia đình khổ lắm con ơi, ở kìa. Sao được? Phải không ạ? Không được phép giữ nó lại. Cũng vậy, khi mà anh chị em đi làm việc tông đồ, mình phải có một cái lý trí vững mạnh và một cái niềm tin son sắc, một cái sự tín thác. Đó là sự tín thác. Tín thác nó vượt lên trên tất cả những cái tình cảm, cảm xúc nhất thời. Tại vì cảm xúc, tình cảm nhất thời là mình sợ, mình buồn, mình lo, không biết là ngày mai sẽ ra sao. Phải không? Thôi đừng đi nữa, 40 năm dằng dẵng như vậy biết như thế nào. Đó là tình cảm. Và không biết như thế nào, mình sợ, mình lo, mình buồn, mình khóc. Cho nên đó là không có sự tín thác. Còn khi đã tín thác rồi thì vượt qua cái đó. Không buồn, không khóc, không có rung động, không có gì cả. Có như vậy không? Nhưng mà không dừng lại ở đó. Nhất thời thôi, xíu thôi. Giống như là ba môn đệ được Chúa cho biến hình ấy. Thưa thầy, đây vui sướng quá, con xin làm ba lều. Không, nhất thời thôi. Các thiên thần đến nhắc thôi, đi xuống núi, Chúa còn đâu nữa, biến hết rồi. Đi xuống núi tiếp tục công việc loan truyền tin mừng. Ở trên đó mà sướng rồi đó. Rồi bà Magdalena cũng vậy. Khi bà bám lấy chân Chúa, bà khóc thay. Lúc mà Chúa gọi á, Maria đó, nhớ không? Bà mới ôm chân Chúa và bà khóc thay. Chúa phải khoan khoan hay dừng tay lại. Chứ phải nói bà là không được nắm, không được cầm, không được giữ thầy lại nữa. Mà phải đi ra về báo cho anh em thầy biết là thầy đã sống lại. Cái tình cảm đó không được dừng lại một chút xíu vậy thì được rồi đi. Chứ không phải buồn quá rồi đi nhậu, bậy bạ. Thấy không? Buồn quá rồi đi bây giờ nó bỏ cả đoàn rồi, rồi cha ơi sao vậy? Thầy không coi cả đoàn nữa, nó bỏ rồi. Được không? Được không? Bậy bạ. Bây giờ nó chẳng có, không đi lòng thương xót Chúa nữa. Sao vậy? Cha đi rồi nó bỏ hết, nó chẳng lòng thương xót gì nữa. Bậy không? Quá bậy luôn. Thế không ạ? Bây giờ đó, bây giờ nó suốt ngày nó ngồi nhậu thôi, ngồi trong nhậu xong nó khóc trời. Sao vậy? Nó bảo cha đi rồi nó không còn biết bám víu vào ai, nó khóc trời. Vớ vẩn. Không được, không được phép. Nhớ không ạ? Bây giờ sơ đi rồi, bây giờ con đó giờ nó chẳng có đi dạy học nữa. Trước sơ làm coi nhà trẻ đó, dạy rồi nó đi dạy học, làm cô giáo nhà trẻ. Bây giờ sơ được bề trên đổi đi khác rồi, nó chẳng có đi dạy học nữa. Suốt ngày nó ngồi, nó than thở, nó khóc lóc, nhớ sơ. Được không? Được không?
Không.
Không. Dứt khoát là phải
để cho lý trí nó thắng tình cảm và để cho đức tin nó điều khiển luôn cả lý trí. Đó là sự tín thác. Dù rằng không biết rằng mai mốt đây cái người kế vị, người thay thế, sơ thay, thầy thay hoặc là cha thay sẽ như thế nào. Nhưng mà phải nhớ rằng là Chúa là người chăm sóc mình, chứ không phải là người này người kia. Mình đi theo là đi theo Chúa, chứ không phải đi theo ông cha, bà sơ hay ông thầy đó. Nhớ không ạ? Không còn ông cha, không còn bà sơ, không còn ông thầy thì còn ai?
Chúa.
Còn ai?
Chúa.
Chúa. Có nhiều người nói con bị mất đức tin rồi. Sao vậy? Vì con thấy cha như vậy con mất đức tin rồi. Hay. Bộ ông cha không cho mày đức tin hay sao mà bây giờ mày không còn ông cha nữa, mày mất đức tin. Đức tin ai cho?
Chúa.
Chúa chứ không phải ông cha đâu. Không phải bà sơ đâu, không phải ông thầy đâu. Cho nên là anh chị em mình sống đừng có để cho những cái tình cảm hời hợt mau qua nó cuốn hút mình rồi mình không có vươn lên được. 40 năm âm thầm lặng lẽ như vậy giảng dạy và rửa tội cho 300.000 người nô lệ mà có ai biết không? Không ai biết cả. Mà ông có lúc chán không? Có chứ. Tại vì sao? 40 năm mà thấy tại sao người ta vẫn cứ khổ như thế này. 40 năm mà thấy tại sao cái bất công nó vẫn cứ còn tồn tại như thế này. 40 năm mà thấy Đức Giáo Hoàng đã lên án, đây là hành động dã man vô nhân đạo như vậy mà nó cứ như thế. 40 năm mà sự công thẳng ở chỗ đâu mà không ra tay đi như thế này, để cho những người chủ nô lệ nó hành hạ bao nhiêu người như thế này. Con cứu được làm sao đây, làm sao đây, Chúa ơi con khổ quá. Thực sự nhiều lúc tôi thấy khi mà đi loan báo lòng thương xót Chúa, khi mà đến những vùng sâu vùng xa, mình thấy lại Chúa sao mà còn nhiều người nghèo quá, sao mà còn nhiều người khổ quá thế này. Trong khi đó con về thành phố thì tại sao có một số người họ sướng quá, họ đầy đủ quá, họ dư dật quá thế này. Chứ có những lúc mà mình thấy chạnh lòng, có lúc chùn chân, có lúc cảm thấy nản chí, nhụt chí. Chúa bảo con làm như con là Chúa không bằng. Con làm như con có quyền ghê gớm lắm không bằng. Con có biết muốn đổi lòng của một con người nó khó cỡ nào không? Chứ phải một sớm một chiều. Mà con có biết là những người nghèo khổ đó, dù là họ nghèo khổ đó, dù họ nghèo đó, có chắc họ khổ không? À, nghèo có khổ không? Rồi những người giàu đó có chắc họ sướng không? À, có thể sướng về vật chất, thế không ạ? Nhưng mà tinh thần họ có khổ không? Cũng khổ chứ. Cho nên là con đừng có nản chí như vậy. Và con phải thấy được rằng đó là cái công cuộc của ta. Mà công cuộc của ta thì nó không phải là chỉ giới hạn trong 40 năm, có khi 400 năm, có khi 4.000 năm thì sao? Tại sao? Vì nếu không thì nhân loại còn tồn tại được không? À, Chúa nói Faustina là con đã bó tay cha lại nhờ qua những lời cầu của con, lời cầu lòng thương xót của con và nhiều người, qua tấm lòng thành khẩn này xin lòng thương xót của cha cho chúng con và toàn thế giới mà cha mới khoan giãn hình phạt, cha mới khoan giãn giờ công thẳng. Mà chính vì cha khoan giãn hình phạt, khoan giãn giờ công thẳng để cho giờ của lòng thương xót của Chúa được thể hiện, để kiên nhẫn đợi chờ con người ta. Vì thế mà con mới thấy rằng 40 năm vẫn còn nô lệ, và bây giờ 400 năm vẫn còn những người nghèo khổ, và có thể 4.000 năm sau vẫn cứ còn những người thấy như thế, để cho nhiều người được ơn cứu độ, để hưởng được lòng thương xót của Chúa. Cho nên tôi cứ suy nghĩ về cái đó, đôi khi nhiều lúc nó cũng thấy mệt mỏi. Ở chỗ là Tết Trung Thu sắp tới mà biết bao nhiêu vùng, biết bao nhiêu trai, biết bao nhiêu sơ gọi tới có bánh trung thu, bánh trung thu, bánh trung thu, nơi thì 300, nơi thì 500. Tại vì họ thương các em, mà không phải chỉ thương những em công giáo mà thôi. Thưa cha, xứ con thực ra thì chỉ khoảng 200 em công giáo thôi, thiếu nhi. Nhưng mà còn 300 em không công giáo, nó cũng nghèo như là các em công giáo. Không lẽ con không cho nó, không có quà cho nó? Tôi nói sao cha, xứ cha có 200 em mà tới xin 500 phần quà là sao? đâu ra nhiều vậy cha? Nó nói câu đó vì nó hay sao đây? Trả lời sao đây? Mà cha cũng đâu xin cho trái đâu. Thế không ạ? Nếu mà cha chỉ lo cho các em công giáo, có khi nó còn dễ. Bây giờ, chả lẽ bây giờ người công giáo mình còn 300 em không công giáo nó nhìn, mình có nỡ lòng nào mà ăn hết cái bánh đó không? Thế không ạ? Mà biết đâu nhờ cái bánh bẻ đôi đó ra mà họ lại nhận biết được lòng thương xót của Chúa và họ được ơn trở lại sao? Mình biết được. Cho nên mới tổng kết sơ sơ có mười mấy xứ và đến tới 6,000 cái bánh trung thu rồi. Anh em thấy không? Mà cứ như vậy thì bao nhiêu? Thấy rằng lòng thương xót của Chúa đâu chịu thua. Đâu chịu thua. Chúa có cách của Chúa chứ, 5 cái bánh và 2 con cá cho bao nhiêu ngàn người ăn được cơ mà. Chỉ cần người ta có lòng xót thương thì lúc đó người ta sẽ mở lòng ra và xót thương những người khác. Cho nên sứ vụ tông đồ của Phêrô Clave không chỉ hạn hẹp trong việc săn sóc người nô lệ, ngài còn trở nên một người có uy quyền về luân lý. Ngài là tông đồ của vùng Cartagena, ngài đi rao giảng ở trong trung tâm thành phố. Thấy không ạ? Rõ ràng không phải chỉ là những người nghèo ở ngoại ô, những người ven đô, những người ở vùng sâu vùng xa, nhưng mà ở trung tâm thành phố họ cũng rất cần được nghe loan báo tin mừng, nghe rao giảng về lòng thương xót của Chúa mà. Vì thế mà ngài đến trung tâm thành phố rồi ngài đi truyền giáo cho các thủy thủ và cả những thương gia nữa, những người chủ nô lệ. Những người thủy thủ là những người ở trên tàu, mà có khi đó lại là những người mà hành hạ những người nô lệ. Rồi nếu có thể được thì ngài cố né tránh lòng quý mến của các nông gia và chủ nhân. Tại sao? Mà chỉ muốn sống trong các khu nhà dành riêng cho người nô lệ. Tại sao? Hả? Tại sao ngài né tránh khu nhà giàu cũng như ông chủ mà ở trong những khu dành riêng cho người nô lệ? Tại sao? Rõ ràng quá rồi còn gì đâu mà còn ngơ đâu, di chuyển di lạ bốn phương vậy. Vì nếu mà ngài sống ở trong nhà của những người giàu, những đại gia, những người chủ nhân, những người chủ nô lệ thì có chừng người ta hiểu lầm. Những người nghèo, những người nô lệ bảo trời ơi, tưởng cha gì chứ cha cũng chỉ ở với những người giàu thôi, con thì nằm đất đi cha, vô trong đó nằm máy lạnh, trời ơi. Thế không ạ? Thì lúc mà ngày ra ngày nói với những người nô lệ, nói được không? Họ còn tin không? Cha mới đêm qua cha ở trong đó yến tiệc linh đình với ông chủ nô lệ, bây giờ cha ra cha khuyên chúng con những người nô lệ phải thế này thế khác. Tin gì nói? Cho nên là ngài cố gắng né tránh dù rằng họ quý mến nha. Họ không có gì lợi dụng đâu ạ. Rất quý mến, mời về lâu đài, mời đi ăn nhà hàng 5 sao, mời đi du lịch. Thôi du lịch trong nước ngoài buồn quá cha, giờ mời cha đi du lịch nước trong rồi buồn quá, giờ ra nước ngoài. Còn bao hết từ A đến Z một tuần, đi không? À, dễ quá mà, người ta có lòng tốt, không có gì xấu cả. Nhưng mà vị thánh này được ơn Chúa Thần soi sáng, thấy được là nếu mà mình đi theo cái đó, thì có thể mình sẽ dễ trở thành một cái cớ vấp phạm cho những người nghèo. Họ nói rằng tưởng gì chứ cha cũng chỉ chơi với những người giàu. Mình không phải là mình chỉ chơi với người giàu, nhưng mà mình chơi với người giàu làm cho người nghèo họ mặc cảm và họ bảo mình chỉ chơi với người giàu. Thế không? Cho nên nhiều khi phải can đảm mà từ chối những cuộc vui vô tiền khoáng hậu mà vô thưởng vô phạt. Mà những cái tấm lòng họ cũng tốt mà mình phải từ chối những bữa tiệc như vậy, từ chối những cuộc thăm viếng như vậy, để cho những người nghèo họ cảm thấy rằng là mình còn gần gũi được với họ, họ dễ đến với mình mà không mặc cảm, không tủi thân. Đấy không ạ? Đấy là thực hành lòng thương xót ấy. Mặc dù chẳng ai bắt, chẳng ai cấm, nhưng mà mình thấy rằng là nếu mình làm như vậy thì mình sẽ làm cho những người nghèo họ mặc cảm, thì thôi đành phải chấp nhận là mất lòng những người giàu, mất lòng những người đại gia, mất lòng những ông chủ nô lệ. Nhưng mà miễn sao mà tin mừng được rao giảng, để cho những người nghèo họ đón nhận cái tin mừng dễ hơn, đón nhận lòng thương xót Chúa một cách dễ dàng hơn. Vì thấy mà Phao-lô hiểu rằng việc phục vụ cụ thể như là phân phát thuốc men, thực phẩm cho anh chị em da đen thì cũng hữu hiệu để loan truyền lời Chúa như là rao giảng bằng lời nói. Và chính thánh Phêrô Clave thường nói, chúng ta phải nói với họ bằng đôi tay trước khi nói với họ bằng miệng lưỡi của chúng ta.
Xin lặp lại lời của Thánh Phêrô Clave.
Chúng ta phải nói với họ bằng đôi tay trước khi nói với họ bằng miệng lưỡi của chúng ta.
Vì thế mà mới nói rằng lời nói mau qua gương lành lôi cuốn. Vì thế mà Chúa Giêsu mới nói rằng anh em hãy ra đi loan báo và làm chứng. Và Đức Giáo Hoàng Bê-rích-tô thứ 16 cũng nói với anh chị em tham dự đại hội lòng thương xót Chúa trên toàn thế giới, đó là trong ngày kết thúc là anh em hãy ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa ở khắp mọi nơi. Ngài kiên trì trong công việc bác ái ấy suốt 40 năm trời cho đến khi bệnh tật. 4 năm cuối đời nằm trên giường bệnh, thanh nhân không thể hoạt động được cái gì và hầu như là bị lãng quên. Chẳng ai còn nhắc nhở, chẳng ai còn thăm hỏi, chẳng ai còn biết gì đến. Ngay cả những người đồng môn đồng liêu của mình có khi cũng bỏ rơi mình. Và qua đời vào ngày mùng 9 tháng 9 năm 1654, hưởng thọ 74 tuổi. Ông tòa của thành phố trước đây rất khó chịu vì sự quan tâm của ngài đối với người da đen thấp hèn. Xưa giờ khó chịu lắm vì ông cha này mời ăn cỗ thì không ăn, nhưng mà cứ đi ăn cơm nắm với lại những người nghèo, muối mè, mà bảo ăn gì đó là điểu với lại tôm hùm với lại cua hoàng đế thì không ăn, mà cứ thích xoài khoai lang, khoai mì với lại xôi với lại bắp, khó chịu. Nhưng mà cuối cùng thì khi mà ngài chết thì đã ra lệnh chôn cất ngài với nghi thức long trọng, và ngài được gọi là thiên sứ hòa bình của thành phố Cartagena. Ngài được Đức Thánh Cha Leo thứ 13 tuyên thánh vào năm 1888 và được Hội Thánh biểu dương là một Francisco Xavier của người da đen. Ngài được đặt làm quan thầy các sứ truyền giáo cho người châu Phi, quan thầy cho sứ Colombia, và Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 tuyên xưng Phêrô Clave làm bổn mạng công việc truyền giáo cho những người nô lệ da đen ở khắp nơi trên thế giới. Thưa anh chị em, quyền năng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần đã thể hiện trong hành động đáng khâm phục của cha Thánh Phêrô Clave, quyết định từ bỏ quê nhà không bao giờ trở lại để đi loan báo, để đi phục vụ những người nghèo, cho thấy là một ý chí phi thường, thật khó cho người thời nay có thể tưởng tượng nổi. Nếu mà về phương diện bình thường, mình thấy khó mà có thể làm được công việc đó, đúng không? Ngay cả mình đi Mỹ nữa mà chừng mấy năm mà không về thăm Việt Nam cũng thấy buồn, nhớ rồi. Chứ đừng nói mà đi sang Phi Châu hay là mà đi làm công việc của những người nô lệ da đen. Cũng mong trời ơi sao mà có bài sai này lâu quá, lẹ lẹ còn đi về chứ chôn vùi tuổi xuân ở đây hay sao, phải không? À, ta dễ bị cái cảm giác ấy. Hay là sao mà mình xui thế, sao mà mình số mình nó đen thế, sao mà người ta thì ông nọ bà kia, còn mình thì cái lũi đa lũi đũi phục vụ cho những người nghèo, những người nô lệ da đen, những người vùng sâu vùng xa mãi thế này. Nên có người hỏi cha, bao giờ cha mới lên được cái cha, bao giờ cha mới khá được cái cha, bao giờ cha mới được vinh danh đi cha. Tôi đang được vinh danh nữa chứ sao mà bao giờ đó, bây giờ đang lên nữa chứ bao giờ. Con đường đi xuống là con đường đi lên, vì Chúa nói rằng người càng làm lớn bao nhiêu phải cúi xuống mà hầu hạ phục vụ anh chị em mình. Và Chúa nó chính Đức Giêsu ngài không chỉ nói mà còn làm. Như Phêrô nói là chúng ta phải nói với họ bằng đôi tay trước khi nói với họ bằng miệng lưỡi của chúng ta, vì ở trên mừng ngày hôm nay chúng ta nghe Đức Giêsu đi khắp các thành thị làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Công việc của Chúa chỉ có thế thôi, đi loan báo, đi giảng dạy và chữa lành. những người tông đồ của lòng thương xót Chúa, những người đi loan báo tin mừng ngày hôm nay, những linh mục tu sĩ, những người hiến thân vì nước trời, thì cũng phải nhớ rằng chúng ba cái nhiệm vụ chính yếu đó là loan báo, rao giảng, giảng dạy, loan báo, giảng dạy và chữa lành theo gương Đức Giêsu. Cho nên đi loan báo lòng thương xót của Chúa, đi giảng về lòng thương xót của Chúa và cầu xin Chúa chữa lành cho họ. Đó có gì là khác với công việc của chính Chúa đâu, mà chính Chúa đã làm như vậy. Chúa đã làm, nói bằng đôi tay, bằng hành động, chứ không chỉ là bằng miệng lưỡi mà thôi. Và thấy đám đông thì Chúa chạy lòng thương vì họ, lầm than vất vưởng như đoàn chiên không người chăn dắt. Anh chị em hãy mở rộng tâm lòng, mở rộng tầm nhìn đi. Đừng dừng lại ở trong giáo xứ của mình, chỉ thấy những người Công giáo. Dừng lại ở trong những khu vực mình sống, chỉ thấy những người Công giáo. Mà hãy chịu khó đi ra, như Đức Giáo Hoàng nói, đi ra khỏi nhà thờ, dẫn thân ra đi, đi ra khỏi số 6% người Công giáo Việt Nam để đến với 94% người Việt Nam không Công giáo đi. Để thấy rằng là cánh đồng còn mênh mông lắm, còn phải đi loan báo tin mừng, còn phải đi giảng dạy, còn phải đi chữa lành cho biết bao nhiêu những con chiên bơ vơ tất tưởi không người chăm sóc. Còn giờ đâu mà ngồi đó tranh hơn tranh thua, còn người giờ đâu mà ngồi đó mà hưởng vinh hoa phú quý, còn giờ đâu mà đi tiệc tùng, đi du lịch, đi chỗ này chỗ kia, đi thăm những đại gia này đại gia khác, còn giờ đâu, còn sức đâu. Đi đi, ra đi đi, để mà loan báo, giảng dạy và chữa lành, để mà loan báo và thực hành làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Đó là sứ mạng Chúa trao cho mỗi một người chúng ta. Như Chúa nói với Faustina rằng mỗi người Kitô hữu, mỗi người tin vào Đức Giêsu Kitô phải ra đi loan báo, làm chứng cho lòng thương xót của Chúa bằng bất cứ những phương tiện nào có ở trong tay, bất cứ khả năng mà Chúa trao ban, rồi phần còn lại chính Chúa sẽ bù đắp cho. Và người đi loan báo lòng thương xót của Chúa như vậy thì Chúa sẽ gìn giữ họ như là người mẹ chăm sóc con thơ. Và giờ ra đi của họ thì Chúa sẽ đến với những người ấy như là một người cha đầy nhân từ, chứ không phải là như là một thẩm phán để mà trừng trị họ. Nào, hãy đứng dậy, lên đường, ra đi, loan báo, làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, cho tin mừng của Chúa được đến khắp mọi nơi. Thần khi Chúa
đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Khi Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi, Ngài sai tôi đi, sai tôi đến với người nghèo khó, sai tôi đến với người lao tù, mang tin mừng giải thoát, Thiên Chúa đã cứu tôi. Thần khi Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khi Chúa đã